Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Trọng Thành, Thu Hằng và Trọng Nghĩa. Xin kính chào quý vị. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021. Thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. Tại Pháp, số ca nhiễm COVID thường nhật lại phá kỷ lục lên đến hơn 94.000 ca. Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev khẳng định thái độ hung hăng của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ là nguyên nhân gây khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Kính thưa quý vị, đêm qua trong năm thứ hai liên tiếp, hàng tỷ người trên thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại, đặc biệt là do tác động của biến thể Omicron lây lan rất nhanh. Nhiều lễ hội mừng Giáng sinh vẫn không thể diễn ra bình thường do ảnh hưởng bởi đợt dịch mới. Đặc biệt trong mùa Giáng sinh năm nay, việc đi lại bằng đường hàng không đã gặp rất nhiều trắc trở, bởi vì theo thống kê của trang web FlyGoA, chuyên theo dõi các chuyến bay, trong hai ngày hôm qua và hôm nay đã có hơn 4.500 chuyến bay bị hủy trên toàn thế giới và hàng ngàn chuyến bay khác bị trễ, chủ yếu do rất nhiều phi công và các nhân viên khác của phi hành đoàn bị nhiễm COVID-19. Đêm qua, Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ Noel truyền thống tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, trước khoảng 2.000 người đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Các đại sứ và các đại diện của những tôn giáo khác đã dự thánh lễ này với sự hiện diện của hơn 200 linh mục, giám mục và học y, tất cả dĩ nhiên cũng phải đeo khẩu trang. Trong bài giảng, Giáo hoàng Francisco đã mời gọi các giáo dân nên thể hiện sự khiêm nhường, yêu mến sự nhỏ bé và khám phá lại những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Ngài kêu gọi giáo hội phải là giáo hội nghèo khó và thân hữu, cảnh báo về thái độ thờ ơ trước nạn nghèo khó. Còn hôm nay, trong thông điệp Giáng sinh truyền thống trước các giáo dân tập hợp tại quảng trường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Francisco đã kêu gọi là trong thời đại dịch này, thay vì thu mình lại, mọi người nên đối thoại với nhau để giải quyết các xung đột. Còn tại Bethlehem, tại nhà thờ Thánh Catarina, Tổng giám mục Thường phụ Công giáo tại Jerusalem đã cử hành thánh lễ Giáng sinh, nhưng tại nơi đây, không khí rất vắng vẻ do không có nhiều du khách đến như mọi năm. Sau đây là phóng sự của thông tin viên Alice Frussa từ Bethlehem.
Le grand sapin est là au milieu de la place de la Mangeoire, la crèche, les décorations de Noël scintillent, mais les petites ruelles de pierre.
Cây thông lớn vẫn ở đó giữa quảng trường móng cỏ chú hài đồng cùng những đồ trang hoàng Noel vẫn lấp lánh, nhưng những hẻm phố lát đá của thành Bethlehem ngày thứ hai liên tiếp vắng bóng người. Bà Hula Maya, Bộ trưởng Du lịch Palestine nói, mỗi năm trước đây chúng tôi chào mừng Noel với rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, nhưng bất hạnh thay năm nay, một lần nữa, tình hình lại khác, một lần nữa chúng tôi lại phải đón mừng một ngày Noel ở Bethlehem, không có bất cứ du khách nào. Dù sao thì năm nay đêm Noel cũng có trong phách, có một số cuộc diễu hành, một chút không khí lễ hội mà năm ngoái không có, nhờ vaccine ngừa virus corona. Nhưng tại Bethlehem, giới tiểu thương tuyệt vọng, nhất là những người bán hàng lưu niệm như ông George Babul. Ông nói, bất luận thế nào thì du khách đến đây để làm gì, chừng nào mà virus corona còn thì sẽ không có du khách, họ sẽ không thể rời khỏi một đất nước bị dịch bệnh để đến đây, bởi vì ở đây chúng tôi cũng có dịch bệnh. Các du khách, họ đến đây để vui chơi, nhưng ở đây mọi thứ đều đóng cửa từ nhiều tháng nay. Chúng tôi đã không bán được gì từ nhiều tháng qua. Suốt cả tuần, tôi chỉ bán được có 170 shekel, tương đương với 50 euro. Đối với kỳ Noel này, thì hiện tại Bethlehem cũng như những nơi khác, nhiều người cầu mong cuộc sống trở lại bình thường.
Alice Broussard, Bethlehem RFI.
Hôm qua, ngay trước ngày lễ Noel, số ca nhiễm mới tại Pháp lại phá kỷ lục vượt qua ngưỡng 94.000 ca, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 2020. Theo các số liệu do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố, trong 24 tiếng đồng hồ đã có thêm 94.124 người bị nhiễm COVID-19 trong bối cảnh đợt dịch thứ năm đang bùng phát dữ dội do tác động của biến thể Omicron. Áp lực lên các bệnh viện dĩ nhiên cũng tăng theo, nhất là các khoa hồi sức, điều trị tích cực, với số ca bệnh nặng này đã tăng lên thành 3.254 ca. Trong ngày hôm qua, hàng ngàn dân Pháp đã tiếp tục đổ xô đến các hiệu thuốc để xét nghiệm COVID, với hy vọng được đón Giáng sinh an toàn với gia đình. Trong ngày thứ năm vừa qua đã có đến 1,55 triệu xét nghiệm được tiến hành. Theo thông báo của Điện Élysée hôm qua, Vào thứ hai tuần tới, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ chủ trì một cuộc họp mới của Hội đồng Cố vấn về Y tế để đánh giá tình hình dịch COVID-19 và xem xét khả năng ban hành các biện pháp hạn chế mới để kiềm chế đà lây lan của virus corona, nhất là của biến thể Omicron, được dự báo là sẽ chiếm đa số các ca nhiễm tại Pháp trong những ngày tới. Toàn bộ các nước châu Âu cũng đều đang phải đối đầu với sự bùng phát rất mạnh của đợt dịch COVID mới. Riêng tại Bỉ, tối 22 tháng 12 vừa qua, chính quyền đã công bố các biện pháp hạn chế mới, trong đó có việc đóng cửa các tụ điểm văn hóa. Quyết định này đã gây bất bình cho giới văn hóa, theo phóng sự của thông tin viên Pierre Benazé tại Bỉ.
Sur la place Flaget, dans la commune d'Ixelles, en plein cœur de la capitale belge, se dresse le chapiteau du cirque Bouglione, comme tous les autres acteurs du monde de la culture.
Tại quảng trường Flaget ở quận Ixelles, trung tâm thủ đô Bỉ, là rạp xiếc Bouglione, giống như tất cả những tác nhân khác trong thế giới văn hóa. Trước đó, rạp xiếc này đã phải chấp nhận tất cả các tiêu chuẩn an toàn phòng dịch và các biện pháp vệ sinh và nhiều hạn chế khác, với hy vọng vẫn được tiếp tục hoạt động. Nhưng lần này, biện pháp đưa ra là quá mạnh, như giọt nước tràn ly. Ông Alexandre Bouglione không giấu nổi tức giận trước quyết định đóng cửa các hoạt động văn hóa không thể hiểu được của chính quyền. Ông nói, quý vị hãy xem này, tất cả có 200 chỗ. Ông thấy số ghế mà tôi có được ở đây không? Ông có thấy lượng người của tôi có ở đây không? Ông có thấy là ở đây, mọi người phải ngồi cách xa nhau đến gần 10 mét. Ngược lại, trong khi ta đi xe điện, xe buýt hay xe lửa, khi ta đến các trung tâm mua sắm lớn, siêu thị thì đầy người. Tôi không hiểu nổi. Đây là một hành động hủy diệt. Theo tôi, nếu không thể hoạt động được nữa, thì giống như nhiều công ty khác, chúng tôi cũng sẽ phá sản. Thế lời dẫn, người phụ trách giám sát này cho biết có thể ông sẽ không tuân thủ lệnh của chính quyền. Giống như một số nơi khác, nhiều rạp chiếu bóng, rạp hát đã thông báo họ sẽ không đóng cửa vào chủ nhật này, theo quyết định của Ủy ban Điều hợp, cơ quan tập hợp 6 cấp chính quyền của nước Bỉ. Theo thị trường của Auckland, một quận láng giềng với Ixelles, thì đây là một mối lo ngại chính đáng. Viện thị trường yêu cầu Hội đồng An ninh vùng, tức vùng Brussels Capital, bao gồm thủ đô Bỉ và 18 thành phố lân cận, họp lại để xem xét phản ứng cần có.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Còn tại Hy Lạp, trong kỳ nghỉ lễ cuối năm 2021, chính quyền đã ban hành một loạt biện pháp mới, hy vọng sẽ ngăn ngừa đại dịch COVID-19, trong đó có biện pháp là kể từ nay, người đi trên đường phố buộc phải mang khẩu trang trở lại. Nhưng người dân Hy Lạp chấp hành như thế nào? Sau đây là phóng sự của thông tin viên Joanne Brunner từ Athens.
À deux pas d'un petit marché de Noël du centre d'Athènes, deux chauffeurs de taxi font une pause cigarette en pleine rue.
Ngay sát một khu chợ Giáng sinh nhỏ ở trung tâm thủ đô Athens, hai tài xế taxi nghỉ hút thuốc giữa đường. Bất chấp các biện pháp mới vừa được ban hành, không ai trong số họ đeo khẩu trang cả. Leonidas, người chỉ cho biết tên riêng, nói, anh muốn chính quyền để anh yên và khẳng định về nguyên tắc người tài xế này phản đối các quy tắc phòng dịch hiện hành. Leonidas mô tả cách nhìn của mình về xã hội Hy Lạp với vấn đề COVID thông qua lăng kính của các khách hàng. Theo anh, có hai dạng hành khách, những người già xem tin tức trên truyền hình và lo sợ mọi thứ, và bên cạnh đó là những người như anh, những người không quá tập trung vào COVID, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Hết lời dẫn. Bước ra từ một siêu thị, một nữ y tá đeo hai khẩu trang giải thích, từ hai năm nay, cô đã mang khẩu trang từ 10 cho đến 15 tiếng mỗi ngày. Nữ y tá này nói, việc đặt chân đến các cửa hàng trong những ngày này sẽ rất quan trọng, và mọi người cũng sẽ tập trung rất nhiều, bên trong và bên ngoài, vì vậy những biện pháp mới liên quan đến khẩu trang có lẽ là điều cần thiết. Tại Hy Lạp, nơi có 35% dân số chưa tiêm chủng, chính phủ đã ban hành quy định bắt buộc mang khẩu trang ngoài đường, cùng với nhiều biện pháp mới khác sẽ có hiệu lực kể từ đầu năm tới.
Joël Brunner, Athènes RFI.
Cách đây đúng 30 năm, ngày 25 tháng 12 năm 1991, Tổng thống Mikhail Gorbachev đã từ chức, đánh dấu sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, kéo theo những hậu quả to lớn về địa chính trị. Cùng với sự chấm dứt chiến tranh lạnh là sự hình thành một trật tự thế giới mới mà trong đó Hoa Kỳ chiếm thế thượng phong. Thật ra thì việc ông Gorbachev từ chức chỉ là chính thức hóa sự cáo chung của Liên Xô, bởi vì ngay từ ngày 8 tháng 12, 1991, Tổng thống các nước Nga, Belarus và Ukraine đã tuyên bố giải thể Liên bang Xô Viết và thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập. Đến ngày 21 tháng 12, 11 nước Cộng hòa khác gia nhập cộng đồng này, và như vậy Liên Xô không còn tồn tại nữa. Hệ quả đầu tiên là các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã giành độc lập, thoát khỏi sự kiểm soát của Nga, nhưng nhiều nước đã bị lôi cuốn vào các cuộc xung đột đẫm máu, đặc biệt là ở vùng Caucasus và Trung Á. Riêng cuộc xung đột ở vùng Thượng Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu từ năm 1992 cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và đã bùng lên trở lại cách đây một năm. trong toàn bộ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, quá trình chuyển tiếp sang hệ thống tư bản chủ nghĩa đã đẩy hàng chục triệu người vào cảnh nghèo khó và chỉ làm giàu cho một thiểu số rất nhỏ. Hậu quả thứ hai là không còn sự trợ giúp của Liên Xô cho các quốc gia hoặc các chế độ vẫn sống nhờ vào Moscow, trong đó có chế độ Fidel Castro ở Cuba. Nhưng hậu quả to lớn nhất của việc Liên Xô sụp đổ đó là chấm dứt chiến tranh lạnh và thế lưỡng cực vẫn tồn tại trong các quan hệ quốc tế kể từ năm 1945. Hoa Kỳ trở thành sang nằm của thế giới và đã lao vào một cuộc chiến mới để chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, trong 30 năm qua, Trung Quốc đã vươn lên thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới và đang cùng với nước Nga của Tổng thống Putin tìm cách phá vỡ trật tự thế giới đơn cực mà trong đó Hoa Kỳ đang mất dần thế thượng phong. Một ngày trước kỷ niệm 30 năm giải thể Liên Xô, cựu Tổng thống Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev hôm qua đã lên tiếng khẳng định chính thái độ hung hăng của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ là nguyên nhân gây khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây.
Trả lời hãng tin Nga, RIA Novosti, cựu Tổng thống Liên Xô năm nay 90 tuổi đã chỉ trích mạnh mẽ thái độ ngạo mạn tự mãn của chính quyền Mỹ vào thời điểm đó khi Washington tuyên bố là bên thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, trong lúc cả hai Liên Xô và Hoa Kỳ cùng cứu thế giới khỏi tình trạng đối đầu, lời lẽ trong nguyên văn. Theo ông Mikhail Gorbachev, thì phương Tây đã muốn xây dựng một đế chế mới, chính từ đó mà nảy sinh ra ý tưởng mở rộng khối NATO về phía Tây. Cựu Tổng thống Gorbachev, Tổng thống đầu tiên và cũng là Tổng thống cuối cùng của Liên Xô, nhấn mạnh là trong tình hình hiện nay khó có thể hy vọng quan hệ cân bằng giữa Nga với Hoa Kỳ và với phương Tây. Ông Gorbachev ủng hộ các đàm phán về an ninh giữa Washington và Moscow vào tháng giêng tới, với hy vọng là các đàm phán sẽ mang lại kết quả và cho phép tất cả các nước châu Âu được an toàn. Hết đại dẫn. Về cuộc đàm phán Mỹ-Nga liên quan đến Ukraine, theo chính quyền Nga thì chủ trương mở rộng khối NATO về phía Đông, đặc biệt với việc kết nạp Ukraine, là nguyên nhân sâu xa của khủng hoảng trong quan hệ Nga-phương Tây. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev ngày hôm qua một lần nữa lên án thái độ gây hấn của Nga. Trả lời hãng tin AFP, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov khẳng định là Tổng thống Nga muốn hủy diệt Ukraine và tái lập Liên bang Xô Viết. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine nhấn mạnh là ông Putin sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu này. Trong lúc quan hệ Ukraine và Nga căng thẳng, đã xảy ra một vụ tấn công bằng bom xăng nhắm vào lãnh sự quán của Nga ở Lviv, miền Tây Ukraine. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Cảnh sát thành phố Lviv cho biết là bom xăng đã được ném vào tường bao của đại sứ quán, nhưng không gây hư hại tòa nhà. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Hôm qua, ngành tư pháp Nga đã phạt tập đoàn Google và tập đoàn Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, các khoản tiền kỷ lục là 87 triệu euro và 23 triệu euro vì hai tập đoàn của Mỹ đã không xóa bỏ các nội dung bị cấm, một dấu hiệu cho thấy chính quyền Moscow đang gây áp lực ngày càng mạnh lên các tập đoàn công nghệ số. Trong những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đã không ngừng gia tăng kiểm soát mạng Internet, không gian cuối cùng mà những người chỉ trích Điện Kremlin còn có thể phát biểu với một sự tự do tương đối. Chính quyền Moscow thường xuyên phạt các tập đoàn Internet, nhất là tập đoàn nước ngoài, bị cáo buộc đã không gỡ bỏ các nội dung bị xem là độc hại đối với trẻ em hoặc các nội dung có liên quan đến phe đối lập ở Nga. Nhưng chưa bao giờ hai tập đoàn Google và Meta lại bị phạt với số tiền lớn như thế. Ngoài các khoản tiền phạt kỷ lục nói trên, theo các nguồn tin nội bộ của Apple và Google, chính quyền Moscow còn dọa sẽ bắt giữ các nhân viên của hai tập đoàn này nếu họ không chịu hợp tác. Hôm nay, tổ chức phi chính phủ của Nga OVD Info chuyên thống kê các vụ bắt giữ trong những cuộc biểu tình của phe đối lập, thông báo trên mạng Internet là trang web của họ đã bị chặn bởi cơ quan quản lý viễn thông, nhưng hiện chưa biết lý do vì sao. Về âm nhạc, trong năm thứ ba liên tiếp, All I Want for Christmas, bài hát do nữ danh ca Mariah Carey trình bày, lại đứng đầu 100 ca khúc được nghe nhiều nhất vào dịp lễ Giáng sinh tại Hoa Kỳ, với hơn 1 tỷ lượt nghe chỉ riêng trên ứng dụng Spotify. All I Want for Christmas mang về cho nữ hoàng nhạc Giáng sinh từ 3 đến 4 triệu đô la thu nhập hàng năm. Theo thông tin viên Lubna Anaki, bài hát này đã trở thành ca khúc Giáng sinh không thể thiếu được ở New York.
Quelques petites notes reconnaissables entre mille et une chanson qui commence à résonner tous les ans des semaines avant Noël. À New York, All I Want for Christmas est partout dans les magasins,
giữa hàng nghìn giai điệu, chỉ cần vài nốt nhỏ là có thể nhận ra ngay, và ca khúc bắt đầu ngân vang hàng năm trong suốt vài tuần dịp lễ Giáng sinh. Ở New York, All I Want for Christmas có ở khắp nơi, trong các cửa hàng, ngoài phố, trong công viên, không thể là không nhận ra được và khiến nhiều người qua đường thấy hạnh phúc. Một phụ nữ nói, tôi rất thích bài hát này. Với một phụ nữ khác, thì khi nghĩ đến Giáng sinh, tôi nghĩ ngay đến bài hát này. Từ gần 30 năm nay, Mariah Carey kể cho chúng ta nghe những gì cô muốn cho dịp Giáng sinh, và có lẽ ca sĩ không thể nào mơ đến món quà đẹp hơn là thành công chưa từng có của bản hit mà chưa ca khúc nào vượt qua được. Có rất nhiều lý do giải thích cho thành công này. Một phụ nữ qua đường thì cho rằng đó là một ca khúc không bao giờ lỗi mốt, người ta muốn có tất cả, tình yêu, hạnh phúc, và bài hát này kể lại rất rõ ràng. Còn theo một người khác thì bài hát cứ in đậm ở trong ký ức. Và đây mới có lẽ là một lý do cho thành công của bài hát, theo bày tỏ của một người đàn ông qua đường. Tôi hát ca khúc đó khi tôi thức dậy và khi tôi tắm. Những người dân New York không ngần ngại thể hiện ca khúc yêu thích của họ theo phong cách rất riêng. Dù bạn có là người hâm mộ hay không, thì đánh cược là bạn sẽ khó có thể quên được bài hát suốt thời gian còn lại trong ngày.
Sau đây là phần tin bổ sung. Hôm qua trên mạng Twitter, một phát ngôn viên của Nhà Trắng thông báo là vào ngày 31 tháng 12 tới, Hoa Kỳ sẽ bãi bỏ các hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi. Những hạn chế này đã được ban hành vào ngày 26 tháng 11 vừa qua nhằm kiềm chế đà lây lan của biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi. Trong khi đó, Tổng cục Y tế của Bồ Đào Nha hôm nay thông báo là biến thể Omicron này đã chiếm đa số các ca nhiễm COVID ở nước này. Cụ thể, tính đến ngày 22 tháng 12, số ca nhiễm Omicron đã chiếm đến 61,5% tổng số ca nhiễm ở Bồ Đào Nha. Hôm qua, nước này đã ghi nhận số ca nhiễm thường nhật kỷ lục là 12.943 ca. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí văn hóa Lệ Thu nói về bộ phim Giáng sinh The Holiday khi tình yêu nảy mầm từ những đổi thay. Tiếp đến là tạp chí góc vườn âm nhạc những ca khúc Giáng sinh trong làng nhạc Pháp, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí nước Pháp người Pháp Minh Anh phụ trách với đề tài làm thế nào mà nước Pháp trở thành thị trường lớn thứ hai cho truyện tranh manga Nhật Bản. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm tuần báo.
Lớp số kép, lịch cái số đôi ngày Noel, như thông lệ các tuần báo ra vào dịp cuối năm, nhân lễ Giáng sinh 2021 này và Tết Dương lịch 2022 sắp tới, đều ra ấn bản đặc biệt để tiễn năm cũ mừng năm mới với những chủ đề khác lạ so với ngày thường. Sau Courrier International tuần trước với chủ đề Mai đây chúng ta sẽ ăn những thức gì, Le Point với hồ sơ đặc biệt Trung Quốc và phương Tây, cùng The Economist với chủ đề đơn giản Christmas tức là Giáng sinh, tuần này đến lượt Love's và L'Express ra số vừa tất niên vừa tất niên.
Trên trang bìa, tuần báo Pháp L'Express nêu bật hồ sơ đặc biệt cuối năm của mình trong hàng tựa lớn Chúa và Khoa học, Dieu et la science, phản bác lập luận được nêu lên trong cuốn biên khảo Chúa, Khoa học, Bằng chứng của hai tác giả Michel-Yves Bolloré và Olivier Bonassi, một quyển sách đột nhiên được bán rất chạy tại Pháp trong những ngày gần đây.
Theo L'Express, các tác giả quyển sách, vốn là người Công giáo rất ngoan đạo, đã cố gắng nêu bật những bằng chứng hiện đại về sự tồn tại của Chúa, dựa trên những phát hiện khoa học, đặc biệt là những khám phá mới về không gian vũ trụ. Có điều, theo tạp chí Pháp, các lập luận nêu ra không vững chắc, và các nhà khoa học rất lớn, mà theo hai tác giả, đã cộng tác với họ trong quá trình biên khảo, chủ yếu là những người, Công giáo đấu tranh, chủ trương gắn liền thần học với khoa học. L'Express không ngần ngại tiết lộ rằng, nhà vật lý học Mỹ Robert Woodrow Wilson, người được trao giải Nobel vật lý năm 1978, đã thừa nhận với tạp chí Pháp rằng, ông đã sai lầm khi ký lời tựa cho quyển sách, và theo ông, cần duy trì sự tách biệt giữa khoa học và tôn giáo. Trích dẫn nhiều nhà khoa học khác, L'Express cho rằng, từ một thế kỷ này, kiến thức về sự tiến hóa của vũ trụ đã có những bước tiến nhảy vọt, nhưng các phát hiện không hề chứng minh sự tồn tại của một Đức Chúa tạo nên vạn vật, như lời khẳng định của các tác giả quyển Chúa, Khoa học, Bằng chứng. Trong hồ sơ đặc biệt của mình, Lestrade cũng đi sâu vào tìm hiểu quan niệm về Chúa, ít được chú ý của bốn nhà khoa học vĩ đại Newton, Darwin, Einstein và Hawking, mà những đóng góp cực lớn cho nhân loại hầu như đều được mọi người biết đến.
Về phần mình, tuần báo Lopes nhìn lại nước Pháp với một tựa lớn khá bí hiểm ngay trên trang bìa, một lịch sử nước Pháp mới. Tuy nhiên, tờ báo đã giải thích ngay bằng một tiểu tượng bên dưới là 30 mốc lịch sử để phủ bụi trên câu chuyện dài về nước Pháp, tức là để có một cái nhìn mới về lịch sử nước Pháp.
Trong bài xã luận mang tựa đề Lịch sử nào cho nước Pháp, Lopes ghi nhận các lập luận dân tộc chủ nghĩa đang nở rộ tại Pháp, nhân cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2022 đã bắt đầu diễn ra, với cả cánh hữu truyền thống lẫn cánh hữu cực đoan đều viện dẫn lịch sử để tranh thủ cử tri bằng cách kích động tinh thần dân tộc. Theo tạp chí Pháp, động thái này không có gì là mới. Cách này 5 năm, cựu tổng thống Nicolas Sarkozy đã từng hô hào, tổ tiên chúng ta là người vô loa. Ứng cử viên cánh hữu François Fillon từng tán thưởng mô hình giáo dục Trung Quốc để bày tỏ thái độ phẫn nộ trước điều mà ông cho là giới trẻ Pháp chỉ biết cảm thấy xấu hổ về lịch sử nước mình. Và Marine Le Pen thủ phe cực hữu đã tôn vinh một nước Pháp vĩnh cửu, cho dù đây là một thực thể chưa bao giờ ngừng chuyển hóa. Điều đáng nói, theo Lopes, là những lập luận kiểu như trên, trong những ngày gần đây, đã bị Éric Zemmour, một ứng cử viên cực hữu khác, bỏ xa đằng sau. Tạp chí Pháp đã nêu bật một ví dụ, đối với Zemmour chẳng hạn, thống chế Pétain, người đã áp dụng chặt chẽ chính sách bài Do Thái tàn bạo của Đức Quốc xã tại Pháp thời Thế chiến thứ hai, lại là người bảo vệ dân Do Thái ở Pháp. Đối với Lopes, lịch sử của một nước là điều đáng tự hào, cần được mỗi người nhập tâm, nhưng không phải là một cách mù quáng thiền cận. Ở mỗi giai đoạn, cái nhìn về lịch sử mỗi khác, và trong thế kỷ 21 này, các vấn đề đã đổi khác so với những gì được giảng dạy trong những quyển sách giáo khoa cũ kỹ thời tiểu học. Chính vì thế, và trong số tất nhiên, Lopes muốn cung cấp cho độc giả những cái mốc lịch sử khác mà theo tạp chí, để mọi người hiểu rõ hơn về một di sản phong phú phi thường, đáng tự hào do tính chất tiên phong. Trang bìa của Lopes đăng hình vẽ bà Olympe de Gouges, một nhà văn kiêm chính khách Pháp vào nửa cuối thế kỷ thứ 18, người đã viết ra bản Tuyên ngôn về quyền phụ nữ và công dân vào năm 1791 và kêu gọi xóa bỏ chế độ nô lệ. Một cột mốc khác được Lopes nêu bật trong hồ sơ là bộ luật lâm nghiệp đầu tiên chống nạn khai thác rừng quá mức, được ban hành từ năm 1346, tức là từ thế kỷ thứ 14. Tạp chí tự hỏi, phải chăng đây là xuất phát điểm của xu hướng phát triển bền vững đang được tôn sùng hiện nay?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh các hồ sơ đặc biệt, các tuần báo dĩ nhiên cũng tiếp tục quan tâm đến tình hình thời sự với một bài điều tra rất đáng chú ý trên L'Express với ý đồ thống trị thế giới ngày càng rõ nét của Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề Cách thức Trung Quốc thâu tóm châu Mỹ Latin, ghi nhận là khu vực từng được mệnh danh là sân sau của Washington, giờ đây đã trở thành đất sân riêng của Bắc Kinh.
Bài viết mở đầu bằng một ghi nhận đáng ngại. Hiện có khoảng 300 tàu đánh cá Trung Quốc đang bao quanh 19 đảo thuộc quần đảo Galapagos, một vùng lãnh thổ của quốc gia Nam Mỹ Ecuador, nơi được UNESCO công nhận là di sản thế giới, cách bờ biển 1.000 cây số. Các con tàu này liên tục đánh bắt suốt ngày đêm, gây ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với đa dạng sinh học. Cá và mực ngay lập tức được đông lạnh trên tàu và đóng gói để đem về bán tại thị trường Trung Quốc. Theo nhà địa lý và chuyên gia về Trung Quốc đương đại Emmanuel Véron thì, sau khi vơ vét hải sản tại Ecuador, đội tàu này thường hướng đến đảo Phục Sinh ngoài khơi Chile để gây ra thiệt hại tương tự ở đó. Sau đó họ hướng về Trung Quốc, tạm nghỉ, chờ đến chiến dịch đánh bắt xa bờ sau đó, một chiến dịch kéo dài khoảng 5 tháng. Câu hỏi đặt ra là vì sao Ecuador lại chấp nhận cho việc tài nguyên của mình bị cướp bóc? Theo một cựu thành viên chính quyền Mỹ, câu trả lời rất đơn giản, Ecuador đã vay mượn quá nhiều của Trung Quốc. Với giá dầu hỏa, nguồn lợi tức chính của quốc gia sản xuất dầu này bị sụt giảm đáng kể từ năm 2010. Quito không còn khả năng trả nợ, nên đành phải để cho Bắc Kinh muốn làm gì thì làm. Đối với L'Express, ví dụ điển hình của Ecuador minh họa cho một thay đổi địa chính trị lớn. Sự phụ thuộc của châu Mỹ Latin vào Trung Quốc từ khoảng 15 năm nay, bắt đầu từ sau khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Trung Quốc đang ngắm nghía các nguyên liệu thô mà họ thiếu. Kể từ năm 2005, họ cũng đã đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, đường bộ, cảng và thủy điện. Kết quả là đế chế Trung Hoa kiểm soát hoặc sở hữu cổ phần tại 40 cảng trên bờ biển của cả Đại Tây Dương và Thái Bình Dương và ở ngõ vào kênh đảo Panama.
Sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin dĩ nhiên đã khiến Hoa Kỳ lo ngại, đặc biệt là dưới góc độ chiến lược. Mối quan tâm đặc biệt của Lầu Năm Góc là viễn cảnh Bắc Kinh dễ dàng sử dụng các cảng thương mại và sân bay dân sự vào mục tiêu quân sự.
Một vấn đề khác đáng quan ngại là công trình xây dựng một trạm liên lạc với vệ tinh của Trung Quốc vào năm 2017 ở tỉnh Neuquén thuộc Patagonia, Argentina, do Bộ Quốc phòng Trung Quốc trực tiếp quản lý mà không có quyền giám sát của Argentina. Washington cũng nghi ngờ Bắc Kinh đứng sau dự án xây dựng căn cứ hải quân ở vùng Tierra del Fuego của Argentina. Ngoài ra, cũng có thể kể đến tuyến cáp Internet ngầm duy nhất kết nối châu Phi với Nam Mỹ do tập đoàn Trung Quốc Huawei triển khai vào năm 2018, nối Cameroon với Brazil. Phương Tây đi đầu là Mỹ, coi đó là mối đe dọa đối với hệ thống liên lạc thông tin của họ. Không ở đâu, dấu ấn Trung Quốc lại đậm như ở Brazil. Tổng thống Bolsonaro từng tuyên bố, người Trung Quốc không mua sắm ở Brazil, mà họ đang mua cả Brazil. Theo Express, ở châu Mỹ Latin, phương Tây bị thất thế so với Trung Quốc vì nguyên tắc tôn trọng quyền con người. Nhà ngoại giao Canada Geneviève de Rivière từng làm đại sứ tại Peru, Colombia và Bolivia nhắc lại, khi các công ty khai thác mỏ của phương Tây đầu tư ra nước ngoài, họ đều cam kết có một thái độ có trách nhiệm, phù hợp với các tiêu chuẩn xã hội của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc thì đặt mình bên trên luật lệ quốc tế. Nợ nần chồng chất, một số quốc gia như Ecuador và Argentina có rất ít cơ hội để đối phó với chủ nợ Trung Quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID hiện nay, vùng châu Mỹ Latin còn bị Bắc Kinh gây áp lực thông qua ngoại giao vaccine, dùng việc cung cấp thuốc chủng để bắt bí các đối tác.
Tổng kết cuối năm, một sự kiện khác được mọi người chờ đợi là danh tánh quốc gia tiến bộ nhất trong năm, theo đánh giá của tuần báo Anh The Economist.
Trong số đặc biệt Giáng sinh ra từ tuần trước, The Economist đã chọn Ý là quốc gia trong năm vì đã thay đổi theo chiều hướng đúng đắn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Tuần báo Anh nhấn mạnh rằng cuộc bình chọn của họ không dựa trên tiêu chí quốc gia lớn nhất, giàu nhất hoặc hạnh phúc nhất, mà là quốc gia nơi tình hình được cải thiện nhiều nhất. Trong quá khứ, danh hiệu này từng được trao cho Uzbekistan vì đã xóa bỏ chế độ nô lệ, cho Colombia vì nỗ lực kết thúc nội chiến, hoặc Tunisia vì đã tiến bước trên con đường dân chủ. Còn đối với Ý năm nay, thành tích đáng khen, theo The Economist, không liên quan gì đến chiến thắng của đội bóng quốc gia Ý tại Cúp bóng đá châu Âu Euro 2020. Hay giải ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2021, mà là các chính sách của nước này, bao gồm chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 với tỷ lệ cao nhất ở châu Âu, một thành công có được nhờ sự điều hành tốt của tân thủ tướng Mario Draghi. Tuần báo Anh công nhận rằng, trong quá khứ, họ đã từng nhiều lần đả kích Ý về việc chọn lãnh đạo, như trong trường hợp ông Silvio Berlusconi trước đây. Nhưng lần này, với Mario Draghi, nước Ý đã có được một vị thủ tướng tài ba được cả thế giới kính trọng. Lần này, đại đa số các chính trị gia của đất nước Ý đã dẹp bỏ sự bất đồng để ủng hộ một chương trình cải cách sâu rộng, giúp cho nền kinh tế khởi sắc nhanh hơn cả Pháp và Đức.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. Tại Pháp, số ca nhiễm COVID thường nhật lại phá kỷ lục lên đến hơn 94.000 ca. Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev khẳng định thái độ hung hăng của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ là nguyên nhân gây khủng hoảng quan hệ phương Tây và Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là phần tạp chí văn hóa. Hôm nay Lệ Thu nói về bộ phim Giáng sinh The Holiday, khi tình yêu nảy mầm từ những đổi thay.
Nhắc tới dòng phim Giáng sinh. Hẳn phần lớn khán giả yêu điện ảnh đều đồng ý rằng có rất nhiều bộ phim đề cập tới những nhân vật gặp phải vô vàn trở ngại hoặc sẽ rơi xuống hố sâu tuyệt vọng vào đúng dịp quan trọng nhất trong năm như thế này. Khi mà khắp nơi trên thế giới, ai cũng phải tìm về với gia đình, người thân để được giải bày, lan tỏa và được yêu thương, thì đâu đó vẫn còn những thân phận cô độc, thậm chí mất hết mọi hy vọng. Một tuyết Giáng sinh lạc lõng tất nhiên không còn xa lạ nữa. Thế nhưng để giải quyết tình trạng vẻ như không quá đặc biệt này bằng cái cách mà Nancy Meyers đã làm trong bộ phim The Holiday thì chắc chắn có thể nói là vô cùng độc nhất vô nhị, tạo ra một chuyến phiêu lưu kỳ thú đặc biệt dành cho dịp Giáng sinh.
Với kinh phí hơn 80 triệu đô la, chỉ sau một thời gian ngắn công chiếu, bộ phim đã đạt doanh thu hơn 200 triệu đô la và nhiều năm sau đó trở thành một trong 10 bộ phim đáng được xem nhất mỗi dịp lễ Tết cuối năm cận kề.
The Holiday được sản xuất vào năm 2006 của Hollywood là câu chuyện về hai cô gái trẻ xinh đẹp, độc thân, đang ở vào giai đoạn bị lừa dối trong tình yêu, lạc lối giữa những dối trá và mất đi phương hướng lẫn niềm tin vào tương lai. Vô tình, họ làm quen với nhau trên mạng xã hội và một ý định điên rồ nảy sinh khi cả hai cùng lâm vào tình cảnh chán nản rệu rã hiện tại. Họ quyết định sẽ đổi nhà cho nhau vào đúng dịp Giáng sinh. Một nhà báo đa sầu đa cảm người Anh và một cô nàng chuyên chạy dự án quảng cáo phim người Mỹ. Chuyến phiêu lưu khởi nguồn theo một cách chẳng giống ai, để rồi từ đây, cùng với bước chân của hai cô gái, khán giả bắt đầu được trải qua rất nhiều cung bậc của những hỉ nộ ái ố, lúc khóc, lúc cười, lúc trống trải hụt hẫng, lúc lại cảm động ấm áp và ngập tràn hạnh phúc.
Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight.
Họ hoàn toàn không biết nhau ngoài đời, sự thật là vậy. Rồi bước ra từ thế giới ảo trên không gian mạng, Iris, nhà báo người Anh, rời khỏi nơi đầy gió và tuyết để tới Los Angeles ngập tràn nắng và hoa. Còn Amanda, cô nàng nhanh nhạy với thời cuộc, luôn chìm trong công việc, thì mong ước thả hồn vào ngôi nhà tuyệt đẹp trên đồi hoa hồng giữa vùng nông thôn của nước Anh, xứ sở sương mù. Mới nghe qua, chắc hẳn khán giả đã có thể hình dung ra cảm giác của hai cô gái lúc này. Một người thật sự sung sướng với sự thay đổi, người khác tất nhiên không khỏi thất vọng với quyết định quá nhanh quá nguy hiểm của mình. Và bởi vậy cho nên, dường như câu chuyện của người cảm thấy đáng chán là Amanda bỗng trở thành câu chuyện trung tâm trong phim.
Vốn quen thuộc những tiện nghi sang trọng và không khí ấm áp của Los Angeles, Amanda gần như ngay lập tức cảm thấy ân hận vô cùng. Chỉ sau 24 giờ, cô đã gần như phát ốm với cuộc sống trong ngôi nhà chật hẹp ở vùng ngoại ô heo hút của Iris.
Thế nhưng tất nhiên, rồi ai cũng sẽ có được cái happy ending của riêng mình, đặc thù phim Giáng sinh bao năm qua vẫn thế. Và để bù đắp cho sai lầm tưởng như không thể cứu vãn của Amanda, mối tình một đêm giữa cô với Graham, anh trai của Iris, đã sưởi ấm trái tim cô. Cô gái Mỹ xinh đẹp, mạnh mẽ, kiêu kỳ, sự nghiệp thăng hoa, nhưng tình duyên thì chắc chờ này, thậm chí đã không nhỏ một giọt nước mắt khi chia tay người yêu cũ, nhưng lại cảm thấy sự gần gũi kỳ lạ với Graham. Bất ngờ xuất hiện ở nhà anh, bất ngờ phát hiện anh đang gả trống nuôi con, chỉ càng khiến Amanda thêm yêu thương anh hơn. Và trong thời gian ngắn, biết bao cảm xúc ùa về mà gần như ngay lập tức Amanda có thể gọi tên đó là tình yêu. Với Graham cũng vậy. Cái cách họ nhìn nhau giống như đã đợi chờ nhau từ rất lâu, nhưng cuối cùng không ai dám công nhận điều đó, chỉ bởi vì họ đều đã quá khổ đau khi yêu. Một người tan vỡ mối tình đã có thời mặn nồng hạnh phúc là Amanda, người kia lại đã mất đi một nửa của mình là Graham. Một người sợ yêu thì sẽ đau khổ, người kia lại sợ khó có ai chấp nhận anh và hai cô con gái của anh. Nói cách khác, họ sợ sẽ lại phải đối mặt với đổ vỡ và chia ly. Nhưng một lần nữa, tình yêu lại là chiếc chìa khóa thần kỳ mở được mọi cánh cửa. Amanda đã rớt nước mắt khi phải rời xa Graham, điều mà rất nhiều năm qua, cô gái cứng rắn như cô đã không làm được. Họ quyết định chính thức hẹn hò nhau vào đêm giao thừa, chính thức chấp nhận mở lòng đón nhận tình yêu. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng trong ngôi nhà mang tên đồi hoa hồng, những nụ hoa tình yêu đang bừng nở ấm áp, và Amanda nhận ra rằng cái cô đi tìm không chỉ là một nơi ở mới, một không gian mới, mà đó là một home đúng nghĩa, một mái nhà, một gia đình. Được xây dựng đối nghịch tính cách với Amanda, Iris lại là người mau nước mắt và đa sầu đa cảm. bị lợi dụng trong tình yêu khiến cô nàng sống co cụm, thu hẹp các mối quan hệ của bản thân. Nhưng khác với người đổi nhà, Iris không chỉ tìm thấy tình yêu mà còn cởi bỏ được lớp vỏ tự ti bên ngoài, mở ra thêm cánh cửa khác cho bản thân mình. Tình yêu mà Iris phát hiện ở Los Angeles không chỉ là tình yêu với anh chàng viết nhạc phim Miles, mà còn là tình yêu với cuộc sống, với niềm vui của những người xung quanh mình, là sự tự tin mà ông hàng xóm của Amanda, nhà biên kịch huyền thoại Arthur Abbott, đã giúp cô tìm thấy. Cũng từ đó, Iris gắn bó với ông như một người thân. Đạt được giải thưởng thành tựu trọn đời, nhưng vì quá mặc cảm với tuổi già và với cây nạng hay chiếc xe đẩy, Arthur đã muốn từ bỏ. Hành động Iris gạt chiếc xe đẩy của ông để ông đứng lên trên chính đôi chân của mình cũng chính là hành động mang tính đột phá, là bước chuyển tâm lý của cô, thúc đẩy sự tự tin trong cô, giống như cô đang giúp đỡ ông. Let it snow, let it snow, let it snow.
Ở The Holiday, người ta bắt gặp hai câu chuyện tình yêu song song với hai màu sắc khác nhau và đều nhẹ nhàng tươi sáng. Nhiều người cho rằng bộ phim là mô típ quá quen thuộc, dễ đoán, cũng không hề có quá nhiều bất ngờ hay mới lạ. Tuy nhiên, tại sao suốt 15 năm qua, tác phẩm vẫn luôn là bản tình ca ngọt ngào ấm áp cho đêm Giáng sinh và mang đến thật nhiều cảm xúc tươi đẹp cho người xem?
Câu trả lời có lẽ nằm ở bốn ngôi sao tên tuổi của Hollywood là Cameron Diaz trong vai Amanda, Kate Winslet trong vai Iris, Jude Law trong vai Graham và Jack Black vai Miles. Cameron không xa lạ với thể loại phim tâm lý hài, nên diễn xuất của cô thật vô cùng tự nhiên. Đôi mắt xanh đặc trưng tinh nghịch biết nói, bờ môi quyến rũ và cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt đã tạo nên một Amanda ấn tượng khó phai. Còn Kate, với sự đằm thắm trưởng thành trong diễn xuất, cô đã lột tả vô cùng thành công một Iris tự ti, gò bó bản thân, chân thành ngu ngơ trong tình yêu và sung sướng tới không ngờ khi tìm thấy hạnh phúc của đời mình cùng với Miles. Cùng nhau, họ đã xây dựng được hai mảnh ghép đối lập trong bức tranh về một bộ phận những cô gái hiện đại với một vài bất ổn tâm lý và những khát khao yêu đương nhưng được che đậy khéo léo bởi sự bận rộn của công việc hay những đàn đúm tiệc tùng. Bên cạnh đó là hai chàng trai cũng với hai sắc màu khác nhau nhưng đều có nỗi sợ cô đơn, sợ yêu rồi lại mất đi tình yêu. Là một Jude Law trong vai ông bố đơn thân nông thôn biết may vá với một con bò ở sân sau đầy mạnh mẽ, hừng hực năng lượng và cứng cỏi. Là một Jack Black vào vai anh chàng nhạc sĩ độc thân đa cảm cũng từng tổn thương sâu sắc trong tình yêu và khao khát những chân thành.
Chưa dừng lại ở đó, The Holiday còn gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi bối cảnh tuyệt vời ở vùng nông thôn nước Anh bằng ngôi nhà mang tên đồi hoa hồng của Iris. Đây là ngôi nhà được dựng lên hoàn toàn mới ngay giữa khoảng không hoang vu đầy tuyết rơi, như bức tranh cổ tích là điểm nhấn vô cùng đáng yêu khiến cho khán giả không thể rời mắt.
Với những tình tiết hài hước, nhẹ nhàng, ấm và nóng, người ta nói The Holiday là bộ phim dành cho những cô gái độc thân đang trên đường tìm kiếm một nửa của mình, hoặc dành cho những cặp đôi đang yêu muốn hâm nóng tình cảm trong dịp Giáng sinh, hay là những người đang mắc kẹt trong những mối quan hệ dang dở cần phải thay đổi. Có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng chắc chắn đây là bộ phim đáng xem trong những ngày cuối năm cận kề, bởi đây là nơi tình yêu bắt đầu với rất nhiều người. Thay đổi nơi ở không có nghĩa là thay đổi nơi bạn đang cư ngụ, mà một cách lớn lao hơn, đó chính là thay đổi những suy nghĩ thiếu tích cực trong bản thân để khai mở cho những yêu thương mới mẻ, nảy mầm. And my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Vẫn trong không khí của ngày lễ Noel, trong tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc sau đây mời quý vị nghe Tuấn Thảo giới thiệu những ca khúc Giáng sinh trong làng nhạc Pháp.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Truyền thống ghi âm những bài hát Giáng sinh nhân dịp lễ cuối năm đã có từ lâu trong làng nhạc quốc tế. Riêng về điểm này, việc phát hành các tuyển tập Noel vẫn là sở trường của giới nghệ sĩ Anh Mỹ. Còn trong khối các nước Pháp ngữ, các dự án ghi âm album Giáng sinh, kể cả nguyên bản và phóng tác, chủ yếu là do các nghệ sĩ xuất thân từ vùng Quebec, Canada. Có lẽ cũng vì thế mà trong những năm vừa qua, giới yêu nhạc Pháp chủ yếu được nghe các giai điệu Noel trong tiếng Pháp qua các giọng ca như Isabelle Boulay, Natasha Saint-Pierre hay Rock Voisin. Gần đây hơn nữa là album Giáng sinh phối theo điệu swing của nam danh ca Garou. Năm 2021 có thể là năm phá vỡ thông lệ này. Nhiều nghệ sĩ Pháp đã nhận lời tham gia vào album tập thể Chant de Noël. Gần đây hơn nữa là album Giáng sinh Chant de Noël ghi âm với các dàn đồng ca. Trong đó có Chimène Badi hát lại nhạc phẩm Douce Nuit, đêm thánh vô cùng. Vincent Niclot thì trình bày giai điệu Noël Blanc, Noël Trắng. Còn nam ca sĩ Kenji trình bày lại nhạc phẩm Petit Papa Noël, được xem là ca khúc Giáng sinh tiếng Pháp thịnh hành nhất mọi thời, do phiên bản ghi âm nổi tiếng đầu tiên là vào năm 1946, qua giọng ca của Tino Rossi cho bộ phim Destin, định mệnh.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi.
Về phía các album solo, đáng ghi nhận hơn cả là tuyển tập Noel của Elsa Esnou, kết hợp một số giai điệu mới với những bài hát đã từng phổ biến, nay được hòa âm lại. Trong đó có nhạc phẩm Last Christmas với lối phong tác tiếng Pháp hoàn toàn khác biệt với phiên bản tiếng Pháp Reviens-moi của thần tượng nhạc Pháp quá cố Dalida. Tuyển tập solo quan trọng nhất năm nay là album Giáng sinh của Amaury Vassili, nam ca sĩ trẻ tuổi với chất giọng bariton. Tại Pháp có hai giọng ca thành danh trong lĩnh vực pop cổ điển là Amaury Vassili và Vincent Niclot.
Quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc.
Mang tựa đề We Love Christmas, tuyển tập này bao gồm 11 giai điệu Giáng sinh quen thuộc, trải dài trên ít nhất 6 thập niên, xen kẽ cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Về phía các bạn đồng nghiệp, Amaury Vassili đã triệu mời danh ca tenor người Pháp Roberto Alagna cùng ghi âm với mình. Còn trích đoạn đầu tiên của album này là Silent Night, Douce Nuit, ghi âm cùng với Jean-Baptiste Guégan. Nam nghệ sĩ này từng đoạt giải nhất cuộc thi tài năng mới Incroyable Talent năm 2018 nhờ có một chiếc giọng giống hệt thần tượng quá cố Johnny Hallyday, rocker số 1 của Pháp. Lần này Jean-Baptiste tham gia ghi âm giai điệu Noel thành một bản song ca thiên về dòng nhạc blues rock nhiều hơn là thánh ca.
Ta chân đi, quên
Trong số các bản nhạc Noel được nhiều nghệ sĩ Pháp ghi âm lại, có nhạc Pháp Noël Blanc, Noël Trắng, lời tiếng Pháp là của tác giả Francis Blanche. Trong nguyên tác, bài này do tác giả trữ danh Erwin Berlin sáng tác, có giai điệu trầm buồn, có lẽ cũng vì nhạc phẩm đã ra đời trong bối cảnh nước Mỹ tham gia vào đệ nhị thế chiến. Khi được trình bày trực tiếp trên đài phát thanh NBC trong chương trình The Kraft Music Hall, giọng ca của Bing Crosby mềm mại như nhung, vuốt chữ mượt mà, luyến lấy lùa là, đã tìm được sự hưởng ứng của hàng triệu con tim, ngay cả nơi những người không còn tâm trí đón mừng Giáng sinh, khi thấy con mình cầm súng ra trận, để rồi không biết có ngày nào trở về. Cho nên bài hát này mới có đoạn như sau. Thầm mơ một mùa Giáng sinh, hàng cây phủ đầy cụm trắng, lấp lánh như bao tấm thiệp, thời ấu thơ nào ta viết, vọng tiếng chuông xe trượt tuyết. Nguyện cầu cho thời trong trắng, hạnh phúc sắc ngày tươi tắn, mong sao những đêm Giáng sinh, êm đềm quay mộng thanh bình, mênh mông Noel màu trắng. Tác giả Francis Blanche khi chuyển lời tiếng Anh sang tiếng Pháp, chẳng những đã nắm bắt được cái thần của giai điệu mà còn bám sát nguyên tác. Ông dùng biện pháp tu từ để nhấn mạnh đến những kỷ niệm tuổi thơ, khát vọng tìm lại những tháng ngày thanh bình, êm ấm bên gia đình. Lúc sinh tiền, nam danh ca Christoph rất ngưỡng mộ giọng ca Kroner của Bing Crosby, cho nên ông đã ghi âm một phiên bản phóng tác của nhạc phẩm White Christmas. Còn Amory Vassily thì lại rất thích phiên bản mà anh cho là hoàn chỉnh nhất của Michael Bublé, cho nên Amory đã ghi âm bài này theo phong cách cool jazz, phát hòa một khung cảnh mùa đông sao sáng êm đềm, khi tình thương thấm mềm nguyên cả bầu trời đêm.
Le monde entier, il lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends la délivrance.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Đức Pháp Người Pháp. Mời quý vị cùng với Minh Anh tìm hiểu vì sao nước Pháp đã trở thành thị trường lớn thứ hai cho truyện tranh Nhật Bản manga.
Thưa quý vị, tại Pháp, manga hay truyện tranh Nhật Bản giờ là một trong những món quà không thể thiếu trong các dịp lễ Noel, Tết mừng năm mới. Năm 2021, lượng manga bán ra ở Pháp đã đạt con số kỷ lục, 50% truyện tranh bán ra là các tập manga Nhật Bản. Vì sao người Pháp lại mê truyện tranh Nhật Bản đến thế? Ngày 8 tháng 12 vừa qua, tập thứ 100 của One Piece, bộ truyện tranh Nhật Bản bán chạy nhất tính từ năm 1997, đã ra mắt giới hâm mộ với 250.000 ấn bản, một con số tương đương với một tác phẩm văn học được trao giải Goncourt. Đây chỉ là một phần trong thị trường manga đang nở rộ tại Pháp. Khủng hoảng dịch tễ không thể ngăn cản mức tăng trưởng với ba con số ấn tượng trong thị trường truyện tranh ở Pháp, tức 124%. Năm 2021 này, lần đầu tiên số đầu sách bán ra đạt mức kỷ lục 28 triệu bản trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 8 năm nay, so với con số 20 triệu bản truyện tranh truyền thống theo nhiều số liệu từ viện JFK. Với các nhà phát hành tại Pháp, thị trường manga đang trong thời kỳ hoàng kim, xuất hiện lần đầu ở Nhật Bản trong những thập niên 1930. Manga còn có nghĩa là mạn họa, du nhập vào Pháp vào những năm 1990. Vào thời điểm đó, thể loại truyện tranh Nhật Bản này bị phản đối, từng bị ví là loại truyện tranh ba xu rẻ tiền, ngôn từ nghèo nàn, bạo lực, v.v. đến mức tại nước láng giềng, đích thân vua Bỉ tìm cách cấm đoán loại truyện tranh mà ông cho là bạo lực và vô bổ. Nhưng bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ, thị phần manga Nhật Bản không ngừng tăng tại Pháp. 15 năm sau ngày đổ bộ đầu tiên, manga chiếm đến 38% thị trường truyện tranh ở Pháp. 15 năm tiếp theo, thị phần manga Nhật Bản chiếm đến 50%. Làm thế nào manga, một thể loại truyện tranh dân gian dài tập, chủ yếu dựa trên những hình thức thái quá, đối đầu và khoái cảm nhược dục, lại có thể gây được tiếng vang ở Pháp? Trước hết, giới chuyên ngành đều nhìn nhận, công đầu thuộc về Jacques Reyna và Dorothée, người thứ nhất đã cho du nhập loại truyện tranh từ Nhật Bản, còn người thứ hai thì đã biết cách thổi bùng ngọn lửa nhu cầu, để rồi từ đó, lần lượt các bộ One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bảy Viên Ngọc Rồng lần lượt đổ bộ lên mảnh đất của Tintin, Gaston Lagaffe hay Asterix. Nhưng nhà nghiên cứu Jean-Marie Buissou, trong một bài viết đăng trên trang mạng KX Info hồi năm 2006, từng lưu ý rằng công nghệ văn hóa Nhật Bản là nhà vô địch về truyền thông hỗn hợp, chia nhỏ lợi nhuận và mở nhiều kênh tuyên truyền cho phép luồn lách các chính sách bảo hộ tại nhiều nước. Tại Pháp, đất nước mà manga vấp phải thái độ thù nghịch từ các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, giới truyền thông, giới công quyền và nhiều nhà xuất bản truyện tranh lớn, việc thâm nhập được tiến hành thông qua các loạt phim hoạt hình nhiều tập, tiếp đến là các trò chơi điện tử và các trò chơi lá bài như Pokemon, Yu-Gi-Oh! Nhà nghiên cứu Jean-Marie Buissou nhận thấy 95% những người được hỏi đến với manga đều thông qua các phương tiện trên. Về điểm này, ông Reiwa Elo, giám đốc sưu tập nhà xuất bản Kurokawa, trong một chương trình của đài Fonsente hồi năm 2018, có nhớ lại như sau.
Tout à fait. Bah, c'était le cas de la plupart des autres pays, hein, Espagne, Italie. C'est-à-dire qu'en gros, Goldorak, Candy Albator débarquent à la fin des années 70.
Điều này cũng tương tự cho tất cả các nước khác, Tây Ban Nha, Ý, bắt đầu từ loạt phim Goldorak, Candy Albator đổ vào Pháp cuối những năm 1970. Trẻ em thời kỳ đó rất thích những bộ phim này. Rồi sau đó, còn có chương trình truyền hình câu lạc bộ Dorothée kết hợp với các loạt phim hoạt hình như những hiệp sĩ của cung hoàng đạo, những kẻ sống sót, vân vân. Phim hoạt hình Nhật Bản cung cấp một phong cách kể chuyện và những câu chuyện sâu sắc hơn nhiều so với phim hoạt hình Mỹ thời bấy giờ, phải nói là quá nghiêm túc. Trong khi đó, phim hoạt hình Nhật Bản nói đủ chuyện, người ta có thể nói là họ cố gắng không đánh lừa trẻ em. Họ giới thiệu nhiều câu chuyện giàu cảm xúc, khiến trẻ em cảm động. Những câu chuyện đó đi theo trẻ cho đến khi chúng trở thành thanh thiếu niên vào cuối những năm 90. Nhưng nghị sĩ thời kỳ đó là Ségolène Royal đã làm đảo lộn mọi thứ khi cho rằng phim hoạt hình Nhật Bản làm cho người ta trở nên điên rồ, và thế là không còn phim hoạt hình Nhật Bản trên truyền hình nữa. Do vậy, có một nhu cầu và nhờ vậy mà vào thời điểm đó những bộ truyện tranh giấy đầu tiên được xuất bản. Những người trẻ tuổi, thanh thiếu niên đã từng được xem phim hoạt hình và không còn xem phim hoạt hình nữa, nhưng vẫn tiếp tục yêu thích chúng, đã đắm mình vào truyện tranh và rồi từ đó mà truyền tay nhau.
Một điểm khác khiến manga dễ dàng chinh phục thị trường truyện tranh Pháp, đó là nhờ vào sự đa dạng phân khúc thị trường, theo giới tính, đủ mọi lứa tuổi v.v. Trong thể loại này, người ta có shonen manga dành cho nam thiếu niên và shoujo manga dành cho thiếu nữ. Đối với anh Reiwa Hello, đây chính là thế mạnh để manga Nhật Bản có thể cạnh tranh trực diện với các thể loại comics của Mỹ và truyện tranh truyền thống của Pháp Bỉ.
Alors les mangas ça va de la petite enfance juste il y a des c'est très sectorisé le manga, ça va c'est il y en a pour
manga Nhật Bản bắt đầu từ cho trẻ nhỏ và có rất nhiều phân khúc thị trường. có những tập truyện dành cho nam giới, nhưng cũng có loại truyện dành cho nữ giới, truyện cho phụ nữ đi làm, cũng như là truyện cho các bà nội trợ. Nhưng đối tượng chính của manga vẫn là lứa tuổi thanh thiếu niên. Truyện tranh phương Tây, bất kể là Mỹ hay Pháp, người ta thường có xu hướng xấu hổ hay bối rối khi nói về những câu chuyện yêu đương trong lĩnh vực giải trí. Trong khi đó, manga Nhật Bản không ngần ngại đi sâu vào tâm lý của các nhân vật, nghĩa là quý vị có thể sẽ thấy những nhân vật siêu anh hùng có thể đấm vỡ một bức tường, hay một cô gái xuất hiện nói ấp a ấp úng, những nhân vật mà một thanh thiếu niên có thể dễ dàng tìm thấy chính mình.
Điểm cuối cùng làm nên lợi thế cho manga Nhật Bản là có kích cỡ nhỏ, dễ dàng bỏ túi để có thể đọc trên tàu điện ngầm. Giá một tập manga cũng mềm hơn, chỉ tầm từ 6 đến 10 euro, thay vì là từ 15 đến 19 euro đối với một tập truyện tranh có kích cỡ lớn hơn, với hơn 28 triệu ấn bản. Trong năm 2021 này, nước Pháp được ví như là một tổ quốc thứ hai cho manga. Truyện tranh Nhật Bản gần như là sản phẩm văn hóa không thể thiếu tại các hiệu bán sách, bất kể quy mô lớn nhỏ. Tại Montpellier, hiệu sách Sorams lớn nhất của thành phố, từ 15 năm qua đã dành hẳn một gian riêng cho manga Nhật Bản. Trả lời RFI tiếng Việt, Leslie Bonnet, một nhân viên phụ trách gian sách manga cho biết, mỗi tháng, hiệu sách bán ra khoảng 16.000 quyển manga cho khoảng 300 đầu sách. Nhu cầu về sách tăng vọt đến mức hiệu sách phải tính đến chuyện mở rộng thêm gian hàng trong những thời gian sắp tới.
Từ 2 năm nay, nhu cầu truyện tranh Nhật Bản bất ngờ bùng phát, đến mức hiện tại chúng tôi thiếu cả chỗ để sách. Nếu muốn đáp ứng được nhu cầu thị trường, sớm hay muộn gì chúng tôi cũng sẽ phải nới rộng gian hàng. Đúng là trong vòng 2 năm, gian hàng này đã được cởi nới thêm gần một gian rưỡi nữa.
Cũng theo cô Leslie Bonnet, doanh thu từ manga hiện nay là bằng một nửa của truyện tranh.
Về mặt doanh thu thì đúng là doanh số bán ra của manga là bằng một nửa truyện tranh. Điều đó có nghĩa là để có thể bằng với doanh số của truyện tranh truyền thống thì số đầu sách manga bán ra phải nhiều hơn gấp 3 lần. Bình thường một tập truyện tranh giá khoảng 15 euro, trong khi một tập manga chỉ có 6 euro.
Trước nhu cầu ngày càng lớn và thế hệ phim hoạt hình Nhật Bản nay cũng đã trưởng thành, một thế hệ nhà bán sách mới đam mê manga ra đời.
Đúng vậy, cần phải hiểu rõ lĩnh vực này để có thể hướng dẫn khách hàng. Điểm lợi hiệu sách manga ở đây, thường chúng tôi cũng là những fan hâm mộ, rất thích đọc manga nữa.
Để vinh danh nền nghệ thuật thứ 9 này, một bức ảnh tự dán cỡ lớn, nhân vật chính Kaiju trong bộ truyện cùng tên đã được dán một bên tường kính của Thư viện Quốc gia Pháp BNF. Một cách thức để nhìn nhận, manga Nhật Bản giờ cũng là một phần của di sản văn học, như lời nhận định của bà Marine Blanche, Trung tâm Văn học Quốc gia dành cho giới trẻ thuộc Thư viện Quốc gia Pháp trên đài TV5 Monde.
Đó cũng là một phần của những điều tạo nên ngành xuất bản sách, một phần của di sản văn học Pháp, có thể sánh ngang vai cùng với bao thể loại khác. Ở đây có một lĩnh vực đang ngày càng được công nhận một cách hợp pháp.
Pour sauver l'humanité, il doit devenir un monstre. Seul un kaiju peut battre un kaiju.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Thế giới lại đón Noel trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trở lại. Tại Pháp, số ca nhiễm COVID thường nhật lại phá kỷ lục lên đến hơn 94.000 ca. Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev khẳng định thái độ hung hăng của Mỹ sau khi Liên Xô sụp đổ là nguyên nhân gây khủng hoảng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Về chương trình ngày mai, như thường lệ chúng tôi sẽ phát lại phần điểm tuần báo, tạp chí văn hóa của Lệ Thu nói về bộ phim Giáng sinh The Holiday và tạp chí Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu những ca khúc Giáng sinh trong làng nhạc Pháp. Và sau đó sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai, cũng vào giờ này.